Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: Sư Tôn bảo hộ tôi tiến về phía trước. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục. Đầu tháng 7 năm 1999, tôi đã đọc hết một lượt cuốn chuyển Pháp Luân khi đang nằm trên giường bệnh. Sau đó ma đầu họ Giang đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đối diện với biến cố đột ngột, tôi cảm thấy lúng túng. Vừa bật tivi lên, từ trung ương cho tới địa phương, không đài truyền hình nào không vu khống phỉ báng Đại Pháp và học viên Đại Pháp. Kể từ đó tôi không bao giờ xem tivi nữa. Thời đó anh trai tôi đảm nhiệm vị trí phụ đạo viên cho nhóm học Pháp của các học viên trong thôn. Cuộc bức hại vừa xảy ra, anh đứng mũi chịu sào bị cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương và cán bộ bảo vệ trị an thôn liên tục sách nhiễu, lục soát nhà. Tôi chứng kiến anh trai phải lẩn trốn khắp nơi, sống phiêu bạt bên ngoài để phản bức hại. Tôi và mẹ ngày đêm mất ngủ lo lắng cho anh. Chúng tôi thường xuyên rửa mặt bằng nước mắt và buộc phải tỏ ra cứng cỏi trước mặt mọi người. Tín tâm kiên định đối với sư phụ và Đại Pháp cũng như sự dụng tâm bảo vệ sách Đại Pháp của anh trai đã âm thầm lặng lẽ ảnh hưởng đến tôi. Nó giúp tôi có thể kiên định duy hộ Đại Pháp và kiên trì tu luyện trong Đại Pháp từ đầu đến cuối. Kể từ đó, áp lực và ma nạn về mọi phương diện như gia đình, đơn vị công tác, xã hội lũ lượt kéo đến. Khi ấy tôi vẫn chưa học hết động tác của 5 bài công pháp, cũng không biết đã thủ ấn. Có thời gian thì tôi chỉ luyện xong bàn và học pháp. Dưới sự khống chế của tà ác, chồng tôi không chỉ cực lực ngăn cản tôi tu luyện, mà anh cũng không tránh né hành vi quá trớn của mình. Anh còn ích kỷ chiếm giữ tài sản trong nhà. Tại đơn vị công tác, vào lúc bình chọn nhân viên xuất sắc, thăng cấp và thăng chức, tôi đều bị đẩy xa rìa và nó đã trở thành điều đương nhiên. Họ hàng, bạn bè, lạnh nhạt xa lánh. Đồng nghiệp tránh tôi như tránh bệnh dịch, cả thân lẫn tâm tôi mệt mỏi xả rời. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thống khổ và áp lực về tinh thần thì càng khỏi phải nói. Thời đó tôi không hiểu tu luyện là gì, tu luyện thế nào. Tôi đối kháng với cuộc bức hại và sự ngăn cản của người thân. Chồng tôi chửi bới đánh đập, có một giờ tôi không dám bước chân vào nhà. Hễ nghe tiếng bước chân của chồng, tôi liền thấp thỏm không yên. Hủy sách, chửi rủa sư phụ trong vô tri đã khiến anh gây ra tội nghiệp tày trời. Lúc đó tôi ao ước có một chỗ học pháp và luyện công, nhưng vì tà ác rợp trời dày đất, vu khống hãm hại và bắt bớ, nên các đồng tu không dám gặp mặt nhau và cũng không có ai dám tiếp nhận tôi. Tôi biết ở chỗ mẹ có cất giữ một cuốn chuyển pháp luân. Sau khi làm xong ca đêm, tôi lái xe mười mấy cây số về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ lại luôn miệng cằn nhằn, khiến tôi nhỡ mất ý muốn học pháp ở đó. Tôi nghe nói có một người họ hàng tu Đại Pháp, nhà bà có băng hình dạy công của sư phụ và quyển sách chuyển pháp luân. Vào cuối tuần, tôi lái xe hơn 30 cây số đến nhà họ hàng, với mong muốn nhờ bà dạy động tác luyện công. Thế nhưng bà đã liên tục từ chối không cho tôi bước vào cửa. Bà nói, sao thế, bây giờ càng không cho luyện thì cháu sao lại muốn luyện nhỉ? Nói xong, bà vào nhà lấy ra một bao tài liệu dưới vào ngực tôi rồi đóng sầm cửa lại. Tôi nghĩ bao tài liệu đó là sách giảng pháp và dạy công của sư phụ, nên tôi đã vội lái xe một mạch về nhà. Vừa mở bao ra, tôi chỉ thấy toàn là tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi đã phân phát số tài liệu này trong mấy đêm liền. Tôi không cam tâm. Tới ngày nghỉ tiếp theo, tôi lại đến nhà họ hàng nhờ dạy công, nhưng cũng không có kết quả gì. Tôi không dám chảnh mãn, ban đêm tiếp tục phân phát số tài liệu họ hàng đã đưa cho tôi. Đâu đó khoảng hơn một năm, tôi chỉ đi phát tài liệu như cái máy, thường xuyên không thể an tâm học pháp và cũng chưa học động tác luyện công. Lúc này tôi mới tự trách mình nghiệp lực lớn, ngộ tính kém. Trước khi xảy ra bức hại, anh trai nhiều lần khuyên tôi học pháp tu luyện, nhưng tôi không những từ chối mà còn dám nói một số lời khó nghe. Hôm nay nghĩ lại càng thấy hối hận. Tôi sống ở khu nhà tập thể của đơn vị, ban ngày đi làm, tối đến đi phát tài liệu. Để tránh bảo vệ gác cổng, tôi thường leo cửa sổ và treo tường. Về sau bị chồng phát hiện, anh đã trình báo tôi với đồn cảnh sát. Cục trưởng Cục Công an thành phố và kẻ cầm đầu phòng 610 đã đích thân tới đơn vị bắt cóc tôi. Họ thẩm vấn tôi, nhưng lần nào tôi cũng nói này nói kia, không thèm trả lời họ, cho nên cuối cùng họ đành thả tôi về nhà. Chồng tôi không đạt được mục đích nên thẹn quá hóa giận. Lúc tôi vừa đi làm về, anh đã dùng hai tay bóp chặt cổ tôi. Lãnh đạo đơn vị cũng không để tôi làm công việc trước đây, sợ rằng tôi sẽ mang đến phiền phức cho họ. Đoạn thời gian đó quả thật một ngày dài như một năm. Tâm sợ hãi gia tăng bức hại, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hàng ngày còn phải đi làm, hoàn thành nhiệm vụ công tác nặng nhọc. Thân thể tôi ngày càng suy nhược, tóc bạc nửa đầu, răng cũng lung lay sắp rụng. Tôi cảm thấy như mình sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng tôi đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra tà ác muốn dùng cách này để buộc tôi rời xa Pháp, bôi nhọ Đại Pháp. Một ngày nọ, ở trước cửa nhà anh trai, cuối cùng tôi đã gặp lại người anh sống lưu lạc bên ngoài đã lâu. Anh tìm cho tôi một cuốn băng luyện công, vì tôi không thể nán lại nhà anh lâu, nên anh bảo tôi về nhà nghe khẩu lệnh của sư phụ và âm nhạc luyện công rồi tự mình luyện. Anh còn đọc cho tôi nghe bài thơ của sư phụ. Đại giác bất úy khổ, ý chí kim cương chú, sinh tử vô chấp trước, thản đảng chính pháp lộ. Trích Chính Niệm Chính Hành Hồng Ngâm 2. Sinh vô sở cầu, tử bất tích lưu, đảng tận phòng niệm, Phật bất nan tu. Trích Vô Tồn Hồng Ngâm. Tâm tôi rất kiên định, toàn thân cảm thấy chấn động. Tôi cảm thấy mình trở nên cao lớn vô tỷ. Tôi sửa soạn quần áo, chạy về đơn vị vui vẻ tập trung làm việc, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính. Một hôm đột nhiên phát hiện căn bệnh dày vò tôi lúc ở cử sau sinh đã khỏi, thân thể khỏe mạnh hẳn ra. Tôi đã mua máy tính, máy photo và máy in. Hai anh em chúng tôi cùng nhau sản xuất và phân phát tài liệu chân tướng. Kể từ đó, anh trai Chính Niệm cũng ngày càng mạnh mẽ. Dưới sự bảo hộ của sư tôn, anh chuyển nguy thành an hết lần này đến lần khác. Sau khi cửu bình ra đời, anh đi đến đâu thì giảng chân tướng và khuyên tam thoái đến đó, thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng. Sau này anh nói với tôi, anh đã đi một vòng đến nhà họ hàng của tôi và của anh, cũng như nhà của các bạn học cùng lớp. Trong những người anh gặp chỉ có 3 người không chịu thoái. Làng tôi có hơn 200 hộ gia đình. Anh đi đến từng nhà gửi tài liệu và khuyên tam thoái. 70% số người trong làng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và thoái xuất các tổ chức của Trung Cộng. Do vậy, khi có cảnh sát muốn bắt anh, cán bộ thôn liền đến nhà bảo anh trốn đi trước. Một số dân làng còn cố ý dắt cảnh sát đến trước ngôi nhà bị khóa không có người ở. Họ nói, đây là nhà của anh ấy. Nhìn xem các ông cứ dằn vặt người ta, anh ấy làm sao dám ở nhà cơ chứ. Năm 2011, tôi đến nhà con trai trông cháu. Tôi đã nhanh chóng tìm được nhóm học Pháp ở địa phương. Lúc này tôi mới thực sự có thể tĩnh tâm xuống để học Pháp. Tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng thật không ngờ do can nhiễu của nhân tâm và tà ác bên ngoài, nên địa điểm học Pháp lần nữa thay đổi. Các đồng tu tham gia và hiệu quả học Pháp bị ảnh hưởng rất lớn. Tôi ở cùng con trai nên học Pháp tu luyện cũng rất hạn chế. Do đó tôi bèn quyết định tự mình thuê nhà để có địa điểm học Pháp cố định. Chưa đến một tuần, bên cạnh tòa nhà của con trai có một gia đình cần cho thuê nhà. Lúc ấy tôi đã thuê được ngôi nhà này với mức giá thấp nhất. Điều khiến tôi bất ngờ là chồng và con trai rất tán đồng với tôi sau khi biết chuyện. Đương nhiên, đây đều là an bài của sư phụ. Đệ tử tạ ơn sư tôn. Sư phụ giảng, việc to lớn nhất của chư vị chính là làm sao có thể cho học viên chúng ta một hoàn cảnh tu luyện ổn định, không nhận càng nhiễu. Đó chính là trách nhiệm lớn nhất của chư vị. Với chư vị ngồi tại đây cũng như thế, hãy làm cho các trạm phụ đạo, điểm phụ đạo của chư vị không nhận càng nhiễu, dẫn dắt mọi người tu luyện. Đó chính là trách nhiệm lớn nhất của chư vị. Trích Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân năm 1998. Tôi ngộ ra điểm học Pháp của chúng tôi cũng quan trọng giống như điểm phụ đạo và trạm phụ đạo vào năm đó. Để đảm bảo cho các đồng tu lui tới có một hoàn cảnh tĩnh tâm học Pháp và an tâm giao lưu chia sẻ, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Trong 8 năm nay, ở tiểu khu tôi sinh sống lần lửa, yêu cầu người thuê nhà phải đến đồn cảnh sát đăng ký. Người nào vi phạm sẽ bị dọa phạt tiền. Tôi đã từ chối tổ dân phố và quản lý tòa nhà đến gõ cửa, hết lần này đến lần khác. Tôi ngăn chặn sự can nhiễu và tham gia của những đồng tu không có lý trí. Trong tâm tôi chỉ có một niệm, tôi tuyệt đối không phối hợp với hết thảy can nhiễu. Tháng 10 năm 2015, Do khởi kiện gian trạch dân nên đồn cảnh sát gọi điện bảo tôi đến đồn một chuyến. Đương nhiên là tôi không phối hợp. Họ bèn gọi điện cho chồng tôi và hăm dọa sẽ đến nhà con trai để bắt cóc tôi. Trong lúc bị chồng chửi sủa, con dâu dọa ly hôn và con trai năn nỉ hết lời, tôi đều bất động tâm. Sau khi vỗ về họ xong, tôi vừa tĩnh tâm học pháp với đồng tu, vừa hướng nội tìm. Tôi đã tìm thấy tâm báo thù, tâm hoan hỷ, tâm ích kỷ sợ bị đồng tu kéo xuống. Tôi bèn phát chính niệm cường đại, triệt để giải thể tất cả hắc thủ lạng quỷ khống chế cảnh sát, dân tố tà ác của tà linh cộng sản và ác đảng Trung Cộng, lợi dụng phù kiện gian bức hại tôi và người thân, thanh trừ toàn diện nhân tố và sinh mệnh tà ác ở phía sau, khống chế công an, nhân viên ở viện kiểm sát và tòa án, cảnh sát ở đồn cảnh sát. Tôi là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí, tuyệt đối không phối hợp với bất cứ mệnh lệnh, yêu cầu và chỉ thị nào của tà đảng. Tôi còn ở đây, thì nhóm học pháp còn ở đây. Tôi định lại một niệm này và phát chính niệm một tiếng đồng hồ. Dưới sự bảo hộ của sư tôn cũng như sự trợ giúp và khích lệ từ các đồng tu, tôi và con trai đã tiếp điện thoại của đồn cảnh sát bằng lời lẽ đanh thép. Như vậy chúng tôi suôn sẻ vượt qua quan này. Cho tới hôm nay, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố không đến sách nhiễu thêm lần nào nữa. Thông qua học pháp thật nhiều và giao lưu tỉ học tỉ tu giữa các đồng tu, nó giúp tôi nhìn thấy cách biệt to lớn giữa bản thân và đồng tu. Tôi hiểu rằng sư phụ an bài duyên khởi cho tôi đến chỗ này và gặp gỡ những đồng tu ở đây. Tôi thực sự phải trân quý hoàn cảnh tu luyện này. Tôi coi mỗi buổi học pháp nhóm như là một lần sư phụ tịnh hóa thân tâm cho mình và cơ hội cùng nhau đề cao, cho nên tôi cảm thấy thần thánh và trang nghiêm vô tỷ. Các đồng tu bất chấp thời tiết nóng bức hay giá lạnh, dù bận rộn, mệt mỏi đến đâu, mọi người vẫn kiên trì đến học pháp đúng giờ. Tôi nhớ lời dạy của sư phụ. Trong quá trình ấy, bản thân việc không xuất hiện vấn đề đã chính là đả kích lớn nhất đối với tà ác rồi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Minh Huệ Nét 10 năm. Mặc dù đến từ các tỉnh khác nhau, nhưng chúng tôi đều ôm giữ tấm lòng thành kính và tôn trọng đối với sư phụ và đài pháp. Mọi người cố gắng hết sức nghiêm chỉnh đọc pháp bằng tiếng phổ thông. Ở phần giao lưu sau khi học pháp, chúng tôi chỉ tiến hành chia sẻ nhắm thẳng vào việc làm sao vượt qua tâm tính cho tốt, làm sao phối hợp với nhau làm tốt các hạng mục cần làm, vấn đề gặp phải trong giảng chân tướng, cũng như làm sao giải cứu và trợ giúp đồng tu, đảm bảo đạt được mục đích của học pháp nhóm không bị những việc hỗn tạp của thế giới can nhiễu. Thuận theo tâm tính không ngừng thăng hoa, tôi đã minh bạch tu luyện đại pháp chú trọng ở nhân tâm. Sư phụ muốn chúng ta hướng nội tìm và tu bản thân dù gặp bất cứ việc gì. Ngài muốn chúng ta tu thành bậc chính giác, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp gánh trên vai sứ mệnh trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh. Nó đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần dũng cảm. Bắt đầu từ suy nghĩ, lời nói và hành vi của bản thân, tôi quy chính từng tư, từng niệm và ngôn hành của mình. Gặp phải chuyện gì trước hết cân nhắc xem có bôi nhọ đại pháp hay không, có ảnh hưởng đến cứu độ chúng sinh hay không. Tôi vứt bỏ tâm oán hận với đồng tu và chồng, tâm tật đố, tâm tranh đấu, nghi tâm, v.v. Tôi đặt mình vào chỗ của người khác để thấu hiểu họ. Tôi nhận ra mình nên thật sự cảm ơn những người đã đối đãi với tôi bằng thái độ khác nhau trong quá trình tu luyện. Bất kể là phản đối hay ủng hộ và thông cảm, họ đều đang trợ giúp tôi đề cao tâm tính của mình. Đầu năm 2020, Trung Cộng cực lực che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Chỗ tôi cũng bị phong tỏa thành phố và tiểu khu. Đệ tử đại pháp biết rõ virus đến nhắm vào Trung Cộng. Đây là thời khắc then chốt để các đệ tử đại pháp cứu độ chúng sinh. Nhưng mà các đồng tu lại bị chia cách. Trạng thái này phải được cải biến. Tôi tỉ mỉ quan sát, cuối cùng đã tìm được một đường nhỏ liên lạc với một số đồng tu. Các đồng tu lại có thể học pháp nhóm như thường lệ, rồi sau đó tự mỗi người đi làm việc giảng chân tướng cứu người. Hết thảy về cơ bản không bị ảnh hưởng quá lớn. 8 năm 10 gió, đồng tu vì các loại nguyên nhân, người đến, người đi, nhưng nhóm học pháp ở nhà tôi vẫn luôn kiên trì, không bị bất cứ can nhiễu nào. Chúng ta đều biết đây là sư phụ bảo hộ để chúng ta có thể kiên trì, không buông lơi tu luyện trong đại pháp. Sư phụ đang gánh chịu hết thảy cho chúng ta. Quay đầu nhìn lại hành trình tu luyện hơn 20 năm, tôi cảm thấy bản thân phó xuất quá ít và sư phụ ban cho tôi quá nhiều thứ. Sư phụ bảo hộ tôi từng bước tiến về phía trước. Đệ tử cảm tạ sư tôn che chở. cảm ơn sư phụ từ bi. Trên con đường tu luyện ngắn ngủi từ đây về sau, đệ tử sẽ tu bỏ nhân tâm và chấp trước, gia tăng lực độ và bứt phá trong cứu độ chúng sinh, đoái hiện sứ mệnh lịch sử và thề ước của bản thân. Đệ tử quỳ bái sư tôn. Hợp thập. Bài chia sẻ thứ hai, ngược dòng leo lên thang trời. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Yunnan. Tháng 5 năm 2007, dưới sự chỉ dẫn của một đồng nghiệp, tôi đã may mắn đắc được Đại Pháp. Sau khi tu luyện pháp lý bát đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi đã minh bạch mục đích chân chính của đời người là phản bổn quy chân. Tôi biết ba chữ chân thiện nhẫn là đặc tính tối cao của vũ trụ. Sư phụ giảng, nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu. Trích chuyện Pháp Luân. Trước khi tu luyện, tôi mắc các chứng bệnh như đau dây thần kinh sinh ba, chóng mặt, bệnh phong thấp. Những căn bệnh này dày vò tôi hết sức khốn khổ, sống không bằng chết. Tôi còn nhiễm thói quen xấu của xã hội như đánh mạt chược, nhảy đầm khiêu vũ. Tôi đi đến sòng mạt chược và vũ trường như ăn cơm bữa, rượu chè bê bét, sống hoàn toàn không có mục đích. Cả thân lẫn tâm chìm đắm trong danh, lợi, tình. Tự tư, tự ngã, sắc dục mạnh mẽ, mê mờ lún sâu trong vô tri, mắc kẹt trong vũng bùn không thể tự vực dậy. Tôi sống rất mệt mỏi và khổ sở. Sau khi tu luyện, tôi chịu theo tiêu chuẩn sư phụ giảng trong kinh sách nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Sư phụ vĩ đại đã tịnh hóa thân thể cho tôi, bệnh tật của tôi rất nhanh tự khỏi, cả người nhẹ nhàng. Tôi được nếm trải vị ngọt của thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi đã có thể ngộ sâu sắc về quan hệ nhân quả và thiện ác báo ứng. Con người tạo nghiệp và mắc nợ thì nhất định phải hoàn trả. Mấy năm nay, vì sao tôi khổ sở đến vậy? Hóa ra là hoàn trả nợ nghiệp bản thân mắc nợ. Sau khi hiểu ra thiên lý này, tâm tôi sáng tỏ thông suốt. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ quá vĩ đại đã xua tan mây mù cho một lãng tử tự hủy hoại bản thân như tôi. Tôi đã triệt để vứt bỏ tất cả những thói quen xấu trước đây, làm một người tốt và trở thành đệ tử Đại Pháp. 1. Đề cao tâm tính trong khi làm tài liệu chân tướng. Thuận theo tiến trình chính Pháp đột phá mãnh tiến về phía trước, các điểm tài liệu chân tướng của chúng tôi nở rộ như hoa. Trong mấy năm nay, tà đảng Trung Cộng vẫn luôn bức hại đệ tử Đại Pháp. Có đồng tu bị bỏ tù, có đồng tu mắc quan nghiệp bệnh, có đồng tu ra ngoài làm thuê, nên khó tránh khỏi thiếu hụt tài liệu. Dưới tình huống này, tôi đã mở một điểm sản xuất tài liệu nhỏ, gánh vác trách nhiệm sản xuất tài liệu cung cấp cho đồng tu ở chỗ chúng tôi và một thôn làng khác. Tôi đã đầu tư mua máy tính và máy in. Đồng tu biết kỹ thuật đã học cách làm tài liệu. Chỗ chúng tôi nằm ở trung tâm thành phố này, diện tích khá rộng nên đòi hỏi số lượng tài liệu lớn. Mới đầu tôi chỉ dùng một máy in, nhưng sau đó đã tăng cường thêm hai cái nữa. Tôi ở một mình. Cuộc sống rất đơn giản, tôi chỉ nấu ăn một lần trong ngày. Hằng ngày tôi học Pháp vào buổi sáng, buổi trưa ra ngoài giảng chân tướng trực diện cứu người. Sau khi về nhà tôi ăn cơm và sau đó đi làm tài liệu. Hàng tuần tôi in mấy chục bản tuần báo Minh Huệ và hơn 100 cuốn sách lớn, cũng có khi làm 200 cuốn. Đồng tu cần bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Ban đầu tôi nhờ đồng tu gửi file. Về sau tôi tự mình lên mạng tải xuống để giảm bớt gánh nặng cho đồng tu. Nửa năm trước, huyện kế bên có hai đồng tu bị bắt cóc, trong đó có một đồng tu là phụ đạo viên. Hai đồng tu này chính niệm sức mạnh, họ đã được thả về trong ngày hôm đó. Cục công an chỗ tôi gọi điện cho một đồng tu ở huyện kế bên để dò hỏi xem đồng tu chỗ tôi có liên lạc với cô ấy không. Đồng tu nhận cuộc gọi, sinh tâm sợ hãi, đã tìm đến người phụ trách chỗ tôi để truyền đạt chuyện này. Do tôi đã từng liên hệ với cô lúc làm hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại vài năm về trước. Người phụ trách tìm đến tôi và hỏi, cô có liên lạc với đồng tu bên kia không? Tôi nói, chúng tôi đã không liên lạc với nhau mấy năm rồi mà. Người phụ trách vẫn lo lắng cho an toàn của tôi. Cô ấy tìm tôi hai lần và nói tôi trốn đi. Cô nói tôi chuyển toàn bộ máy móc đi chỗ khác. Tôi nói, ý của cô là tôi sắp sửa gặp chuyện gì à? Nếu tôi hữu lậu thì dù có chạy đằng trời, tà ác cũng không buông tha cho tôi. Tôi không hữu lậu, tà ác sẽ không dám động vào tôi. Tôi không bỏ trốn, cần làm gì thì làm đấy. người phụ trách bèn lấy lại chìa khóa phòng để vật tư và nhắn các đồng tu có liên quan đừng liên lạc với tôi. Trong tâm tôi rất bất bình, cho rằng người phụ trách toàn làm theo một bộ kia của tà đảng, nào là chỉnh trị người, phá đám, dậu đổ bìm leo. Tôi thấy khó chịu đến xẻo tim khoan xương, tâm oán hận nổi lên khi nhớ từng mặt không tốt của người phụ trách. Trong tâm tức giận, tự như có tảng đá lớn chắn ngang. Lúc học Pháp, Phật Đạo Thần không ngừng điểm hóa cảnh tỉnh tôi. Tôi biết mình cần phải mở rộng tâm hơn nữa và đề cao lên. Thế nhưng hễ vừa đặt sách xuống thì tâm oán hận lại nổi lên, xua mãi không đi. Một lần đồng tu chia sẻ nói tôi học thuộc bài thơ Thùy Thị Thùy Phi trong Hồng Ngâm Ba của sư phụ. Tôi bắt đầu học thuộc, sư phụ giảng. Tu luyện nhân, tự trảo quá, các chủng nhân tâm khứ đích đa, đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc, đối đích thì tha, thác đích thì ngã, tranh thầm ma. Tạm dịch, người tu luyện, tự tìm lỗi, các loại nhân tâm phải bỏ nhiều, quan ải lớn nhỏ chớ sớt lại, cái đúng là họ, cái sai là mình, còn tranh gì nữa. Tôi học thuộc hết lượt này đến lượt khác. Tôi không rõ mình đã học thuộc bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi đột nhiên minh bạch người phụ trách không sai. Cô ấy nghĩ cho chỉnh thể, nghĩ cho tôi. Cô ấy có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với chúng sinh. Từ đó tôi cũng ngộ ra tính cách nóng nảy của mình, sức mạnh về đối nhân xử thế, trong đó tồn tại bao nhiêu tâm tranh đấu. Đương nhiên là rất nhiều tâm tranh đấu. Không phải người phụ trách đang giúp tôi trừ bỏ tâm tranh đấu sao? Vậy nên tảng đá trong tâm tôi đã được hạ bỏ. Cảm ơn đồng tu đã giúp tôi tu luyện, trừ bỏ chấp trước. 2. Tranh thủ cứu người. Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, chỗ chúng tôi cũng bị phong tỏa thành phố và tiểu khu, nhưng nó không thể phong bế tâm từ bi cứu người của tôi và các đồng tu. Ban ngày tôi làm tài liệu chân tướng, chuẩn bị xong xuôi, tối đến sẽ ra ngoài phân phát. Nhân viên gác cổng ở mỗi tiểu khu dời đi từ 7 giờ đến 9 giờ tối hàng ngày. Tôi phát chính niệm 12 giờ khuya xong, sẽ cùng đồng tu đi đến khu dân cư, ở tiểu khu gửi tặng tài liệu, dán tờ chân tướng ở lối vào tòa nhà. Đêm khuya vắng lặng nên hành sự rất tiện và cũng rất an toàn. Mỗi lần chúng tôi có thể gửi tặng 200 cuốn sách nhỏ và dán mấy chục đến mấy trăm tờ chân tướng. Hàng ngày chúng tôi ra ngoài lúc giữa khuya, làm xong ở tiểu khu bên cạnh thì sẽ đến các tiểu khu xa hơn. Thành phố chúng tôi có nhiều tòa nhà cũ, tiểu khu ở đó không có cổng lớn bên ngoài, nên chúng tôi có thể tùy ý ra vào. Trước tiên chúng tôi leo lên tầng lầu cao nhất rồi gửi tài liệu theo từng tầng xuống dưới, qua từng khu nhà, không bỏ sót bất cứ nhà nào. Đồng thời chúng tôi dán tờ chân tướng ở lối vào cửa của mỗi tầng lầu. Những tờ chân tướng với chữ cỡ lớn như Thành tâm niệm chính chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhận hảo, có thể bảo vệ tính mạng. Thành tâm niệm pháp luân đại pháp hảo, ôn dịch biến mất, thoát khỏi ôn dịch có phương thuốc tốt. Thành tâm niệm chính chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhận hảo, chiếu sáng lấp lánh trước lối vào các khu dân cư đông đúc, cứu độ người hữu duyên. Vào hậu kỳ phong tỏa, tôi ra ngoài cả ngày. Ở ngã tư đường có thanh gỗ chắn ngang, tôi chỉ có thể chui qua từ khe hở. Còn có chỗ đặt lưới chắn, lúc tôi vừa đến thì trùng hợp có người mở lưới đi ra, tôi sẵn tiện đi qua. Tôi cũng thường xuyên đi vòng qua chỗ ngã tư bị phong tỏa để gửi tài liệu và dán tờ chân tướng. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, tôi quay trở lại dán chân tướng trực diện và làm toan thoái. Trước đại dịch, tôi cảm thấy trách nhiệm gánh vác cứu độ chúng sinh ngày càng trọng đại, thời gian ngày càng cấp bách. Bản thân tôi đang giành giật người với thần ôn dịch, trong khi cứu người, cứu thêm một sinh mệnh, tức là thêm một gia đình hạnh phúc. Chân trái tôi đột nhiên bị đau, đi cà nhắc, nhưng tôi không bị chướng ngại giả tướng này can nhiễu việc cứu người. Trong suốt một tháng đó, ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng. Trước mỗi lần ra ngoài, đầu tiên tôi sẽ phát chính niệm, thành trừ hết thảy tà ác bên trong và bên ngoài không gian đệ tử đại pháp cứu người. Tuyệt đối không cho phép bất cứ sinh mệnh tà ác nào thao túng người thường can nhiễu đệ tử đại pháp cứu người. Xin sư phụ làm chủ cho con. Cầu xin sư phụ an bài người hữu duyên đến bên cạnh con. Trong lúc giảng chân tướng, có người mắng chửi, có người nhổ nước bọt, có người muốn báo cảnh sát. Nhưng tôi không hề động tâm, bởi vì tôi đang làm việc tốt, đang làm việc thần thánh nhất. Một lần tôi giảng chân tướng cho 4 em học sinh trung học, mấy em đều đã thoái xuất khỏi đoàn và đội. Lúc vừa giảng xong, có một thanh niên đi tới hỏi mấy em học sinh, tôi đã nói gì với họ, có phải là Pháp Luân Công không? Tôi hiểu ra cậu này là cảnh sát thường phục, tôi liền bước đi, cậu ta liền bám theo sau. Trong tâm tôi xin sư phụ bảo hộ mình, không cho phép cậu ta bức hại tôi, tránh cho cậu ta bị đọa vào cửa vô sinh. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi đi lòng vòng qua một vài con hẻm, cuối cùng đã cắt đuôi cậu ta. Một lần khác, tôi đi đến trạm dừng xe, nhìn thấy có nhiều người đang đứng chờ xe. Tôi bước đến trước mặt một cô gái khoảng 30 tuổi. Tôi nói với cô, dì hỏi cháu một chút, trong mấy năm nay đã có ai nói với cháu về Tam Thoái Bảo bình an chưa? Cô gái trả lời là chưa. Tôi tiếp tục nói, hiện nay là thời kỳ mạt pháp, nhân loại đã lệch rời khỏi đặc tính vũ trụ. Đạo đức xã hội trực dốc hàng ngày, có người đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ thói đời xuống dốc, cháu đã nhìn thấy xã hội nào là tham ô hủ bại, làm đồ giả, con người thừa nhận và bái lại kim tiền, cười người nghèo chứ không cười phượng khỉ nữ. Đã đến lúc người không trị thì thời trị. Hiện nay người ta đều đang làm Tam Thoái Bảo bình an. Đây là hoán tỉnh con người, giúp con người được đắc cứu, là xem sự lựa chọn của bản thân người ta. Cô gái nghe xong liền gật đầu, tôi lại hỏi cô, cháu có từng gia nhập đảng đoàn đội không? Cô nói, cháu đã từng gia nhập. Tôi bèn nói, vậy cháu thoái xuất khỏi đảng đoàn đội nhé. Từ trong tâm xuất ra một niệm nói với ông trời, mình sẽ thoái xuất, sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống hiện tại của cháu. Tương lai lúc đại đào thải nhân loại ập đến, cháu không còn làm con dê thế tội cho nó. Người đắc cứu đều có phúc phận to lớn. Cô gái đột nhiên hỏi tôi, cô luyện pháp luân công à? Cháu phải bắt người luyện pháp luân công. Đối diện với lời nói bất ngờ này, tôi không có chút động tâm. Pháp của sư phụ lập tức hiện ra trong tâm trí tôi. Một cái bất động sẽ ức chế phản động. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc năm 1999. Tôi phát ra một niệm mạnh mẽ, giải thể hết tẩy nhân tố và sinh mệnh tà ác đằng sau cô gái. Sau đó tôi nói với cô, cháu gái, tôi và cháu gặp nhau không phải ngẫu nhiên. Tại lúc này cháu được đắc cứu, đó là phúc phận của cháu. Bất kể cháu là ai, chức vị cao thấp, giàu hay nghèo, cháu cũng là sinh mệnh nên được cứu rỗi. Cô thành tâm muốn tốt cho cháu, hy vọng cháu có thể thực sự được cứu. Có một câu nói thế này, con người có sinh lão bệnh tử, vũ trụ có thành trụ hoại diệt. Nếu tai họa thực sự ập đến thì sẽ không kịp nữa. Con người đang làm, ông trời đang nhìn. Sư phụ Đại Pháp giảng, bần phú đô nhất dạng, đại nạn phô xứ tàn, tạm dịch, giàu nghèo cũng như nhau, đại nạn không chỗ trốn. Thêm nữa, cháu đã nhắc tới Pháp Luân Công, nên cô sẽ nói chuyện với cháu một chút. Pháp Luân Công là bị hàm oan. Phụ tử Thiêu Thiên An Môn là Giang Trạch Dân dàn dựng để phu cáo hãm hại Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai đều là những kẻ hung đồ bức hại Pháp Luân Công. Hiện nay rất nhiều quan chức cao cấp tham gia bức hại Pháp Luân Công đã gặp báo ứng. Thiện ác hữu báo là thiên lý. Cháu đừng dẫm chân lên vết xe đổ của họ. Cô gái nghe xong những lời này thì không nói gì nữa. Thái độ của cô đã thay đổi 180 độ. Tôi sẵn tiện lấy hóa danh giúp cô thoái xuất khỏi đảng, đoàn đội. Tôi nói với cô, cháu hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Trần Thiện Nhẫn Hảo nhé. Cô bé đã đồng ý. Sinh mệnh này cuối cùng đã được đắc cứu. Ngoài ra cũng có việc khiến tôi cảm động. Một hôm tôi giảng chân tướng trước cổng nhà ga cho 4 du khách trẻ. Họ đều là sinh viên đại học. Sau khi nghe xong, họ rất đồng tình, không có chút đối lập nào, làm tam thoái rất thuận lợi. Lúc tôi rời đi chưa xa, một người trong số họ đã hô to, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tôi quay đầu lại nhìn họ, thực sự cảm thấy vui mừng thay cho họ. Lời kết, tại thời khắc lịch sử then chốt khi chính pháp sẽ rất nhanh kết thúc này, tôi phải dũng mãnh tinh tấn và cứu thật nhiều người. Bài chia sẻ thứ 3, tu thiện giữa các học viên. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong nhóm học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi có một học viên đã gần 90 tuổi. Bà đọc pháp, phát chánh niệm và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp một cách chăm chỉ. Tuy nhiên đôi khi bà đọc sai, bỏ qua hoặc thêm từ khi đọc pháp, tôi thường chỉ ra những lỗi sai của bà nhưng với thái độ lên án thay vì thiện tâm. Dần dần bà nảy sinh thái độ chống đối và tỏ ra không hài lòng với lời nhận xét của tôi. Thấy thái độ của bà như vậy, tôi rất khó chịu. Theo thời gian, sự giãn cách giữa chúng tôi ngày càng lớn hơn. Khi bà mắc lỗi trong khi đọc pháp, tôi lên án bà khá gay gắt. Giọng tôi trở nên to và đôi khi còn khiến bà giật mình. Tôi đã cho mình có quyền đứng trên người khác. Một đồng tu đã chỉ ra, thái độ của bạn sai rồi. Bạn đã không từ bi. Bạn nên nhẹ nhàng chỉ ra những chỗ sai của bà ấy. Nhưng ngay lúc đó tôi trả lời, bà ấy mắc lỗi khi đọc pháp mà bạn lại muốn tôi nói với bà ấy điều này bằng một giọng chậm rãi và nhẹ nhàng sao? Tôi không coi tình huống này là cơ hội để tu bỏ tư tâm, để đề cao tâm tính và viên dung hoàn cảnh. Cũng như nhiều lần khác, khi xảy ra bất hòa, tôi khăng khăng cho rằng mình đúng và tranh luận về đúng sai trên bề mặt. Sau khi đồng tu này chỉ ra thiếu sót của tôi đã đọc pháp khi trở về nhà. Sư phụ giảng, nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức pháp, ấy mới là thể hiện của pháp uy lực vô biên. Phật pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian. Trích lời cảnh tỉnh tinh tấn yếu chỉ. Tôi xem xét lại tâm tính của mình theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn và nhận thấy vấn đề của tôi là thiếu thiện tâm. Tôi ngộ ra rằng với thiện tâm thực sự, một người không chỉ có thể cải biến bản thân mà còn thay đổi được người khác. Trong khi tu thiện, chúng ta cũng tu chân và tu nhẫn. Thiện cũng bao hàm chân và nhẫn. Sư phụ giảng, chủng đặc tính chân thiện nhẫn là tiêu chuẩn để nhận định tốt và xấu trong vũ trụ. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Chính là dùng nó mà xác định. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Tôi nhận ra rằng mình đã không đặt tâm vào việc tu luyện chân, thiện, nhẫn, và tôi có những chấp trước người thường, bao gồm tâm an dật, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm sợ hãi, tâm phụ thuộc và không thích bị chỉ trích. Tôi đã bị sốc. Hành vi của các đồng tu thể hiện sự tương phản rõ rệt với hành vi của tôi. Khi tôi mắc lỗi khi đọc pháp, các học viên khác đã ân cần chỉ ra những lỗi sai của tôi. Sau khi phát hiện ra những thiếu sót của mình, tôi đã nói chuyện với vị đồng tu lớn tuổi và thừa nhận với bà rằng tôi không từ bi. Bà rất thấu hiểu và bao dung. Sau khi tôi hướng nội và chính lại bản thân, việc đọc pháp của vị đồng tu lớn tuổi trở nên trôi chảy hơn nhiều và ít sai sót hơn. Qua trải nghiệm này, tôi ngộ được rằng là một người tu luyện, tôi cần phải luôn khiêm tốn và hướng nội tìm lý do để thực sự tu luyện tâm tính của mình. Tôi phải tập trung toàn tâm toàn ý khi đọc pháp. Chỉ bằng cách làm như vậy, tôi mới có thể thực sự ngộ pháp và trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp và đạt được đề cao trong tu luyện. Tôi hiểu rằng một học viên Đại Pháp phải luôn tính sư tính pháp. Đó là bảo đảm cơ bản để chúng ta có thể hoàn thành việc tu luyện của mình. Tôi cũng nhận ra rằng một học viên Đại Pháp phải luôn chân thành, tốt bụng và bao dung với các đồng tu và tất cả chúng sinh. Và chỉ khi đó chúng ta mới có thể hóa giải mọi tình huống. Một học viên Đại Pháp phải có thể tu luyện bản thân một cách kiên định. Sau gần 20 năm tu luyện, tôi mới ngộ ra tu luyện thực sự là gì. Tu là tu chính mình, chứ không phải tu người khác. Tôi sẽ học pháp chăm chỉ, hướng nội tìm các chấp trước và làm tốt ba việc. Tôi sẽ tu từng ý từng niệm và hành động của mình để hoàn thành sứ mệnh của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trên đây là một số thể ngộ trong tu luyện của tôi. Xin vui lòng chỉnh sửa nếu tôi có bất kỳ sai sót nào. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.